nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 2. Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định làm việc với Ban chấp hành đảng bộ xã Hoài Mỹ. Các địa phương trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của thị xã Hoài Nhơn trong nhân rộng các mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ, từng bước hướng bà con nông dân thực hiện sản xuất lúa thân thiện với môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như trước đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 2 với chủ đề Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Phó trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở ban ngành. Theo số liệu ước tính sơ bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trên GDP năm 2022 là 14,2%, cao hơn 1,7 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022. Trong đó, kinh tế số ICT, công nghiệp, công nghệ, thông tin và dịch vụ viễn thông vẫn là trụ cột chính với tỷ trọng đóng góp hơn 9% GDP và tác động lan tỏa của ICT đóng góp vào các ngành lĩnh vực khác là 5,2%. Trong hoạt động kinh tế số ICT, hoạt động sản xuất phần cứng, thiết bị điện tử, quang học đang có đóng góp nhiều nhất hiện nay với 58,5% tổng giá trị kinh tế số ICT. Viễn thông là hoạt động thứ hai ghi nhận mức đóng góp cao trong kinh tế số ICT, tiếp đến là hoạt động bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% vào năm 2025 như chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra, ước tính kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3-4 lần tăng trưởng GDP khoảng 20-25% một năm, phiên họp đưa ra 9 nhóm giải pháp. Trong đó có tăng cường dữ liệu và công nghệ, phát triển kinh tế số với không gian tăng trưởng chủ yếu đến từ chuyển đổi số ngành lĩnh vực, hình thành dữ liệu tập trung, phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số dùng chung quốc gia. Mỗi vùng kinh tế trọng điểm hình thành ít nhất một trung tâm dữ liệu lớn vùng và một trung tâm chuyển đổi số vùng, đẩy mạnh quản trị số, thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh tại một số địa phương, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý để quản lý các nền tảng số. Phiên họp chuyên đề lần thứ hai với chủ đề Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam nói chung, thúc đẩy phát triển nền tảng số và chuyển đổi số doanh nghiệp ngành lĩnh vực trong các tháng cuối năm nay nói riêng.
Hôm qua 30 tháng 8, đoàn công tác của Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định do đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy đã làm việc với Ban chấp hành đảng bộ xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đảng ủy xã Hoài Mỹ đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xã đã thực hiện đạt và vượt 23 trên 29 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra, kinh tế phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt trên 700 tỷ đồng. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp phát triển khá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 126%. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững và nâng cao, an ninh quốc phòng được củng cố, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng. Cũng tại buổi làm việc, cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dự án gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng phục vụ liên hợp gang thép Long Sơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ xã Hoài Mỹ trong thời gian qua. đồng chí lưu ý địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của nghị quyết để thực hiện đạt kết quả trong thời gian đến với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hiện nay, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy hiệu quả điều hành của chính quyền, quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố kiện toàn lại cấp ủy chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong cán bộ đảng viên.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2023, sáng nay các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9. Trong đợt này, đảng bộ huyện Tuy Phước có 63 đảng viên được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 28 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Huyện ủy Vĩnh Thạnh cũng đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi đảng cho 13 đảng viên các đảng bộ trực thuộc. Dịp này, huyện Vĩnh Thạnh còn có 17 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm và 45 năm tuổi đảng, được đảng ủy các xã thị trấn và các chi bộ trực thuộc tổ chức trao tặng. Ban Thường vụ huyện ủy Phù Cát sáng nay cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho 16 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trong huyện. Trong đó có một đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 10 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 5 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Trong đợt này, toàn đảng bộ huyện Phù Cát có 59 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó ngoài các đảng viên nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi đảng được Ban Thường vụ huyện ủy Phù Cát tổ chức lễ trao tặng, các chi đảng bộ cơ sở cũng tổ chức trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên, tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 23 đảng viên và tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 13 đảng viên. Trước đó, vào ngày hôm qua, huyện ủy Vân Canh cũng đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 14 đảng viên ở 5 chi đảng bộ các xã thị trấn trong huyện. Trong đó có 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 8 đảng viên được trao 45 năm tuổi đảng và 2 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận tôn vinh những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập noi theo. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022 đến nay, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn, nông dân trên địa bàn thị xã đã thực hiện canh tác lúa theo hướng hữu cơ và từng bước mở rộng diện tích canh tác. Bài của Ánh Nguyệt ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn triển khai thực hiện mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng chất lượng hữu cơ là trong vụ đông xuân năm 2021-2022. Mô hình được triển khai với quy mô 5 ha tại khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quang Nam, có 57 hộ nông dân tham gia. Sau hiệu quả của vụ canh tác đầu tiên, đến nay mô hình đã được nhân rộng tại phường Tam Quang Nam với tổng diện tích canh tác 10 ha, có trên 120 hộ nông dân tham gia. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Quang Nam cho hay, phường Tam Quang Nam có diện tích trồng lúa mỗi năm trên 340 ha. Hai năm vừa qua, với sự quan tâm của thị xã, nông dân Tam Quang Nam đã được tiếp cận với hướng canh tác lúa hữu cơ. Qua quá trình canh tác đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Chữ nói.
Được sự quan tâm của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp xã Hoài Nhơn, quan tâm tạo điều kiện để người dân ở trên địa bàn Tam Quang Nam thực hiện cái mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ. Nói chung là qua triển khai mô hình thì bà con cũng rất là hưởng ứng. Qua cái mô hình thì cũng được sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn về cái hướng chăm sóc làm đất. Qua đánh giá thì mô hình này sản xuất, nói chung là hạn chế cái sử dụng thuốc trừ sâu và cái phân hóa học. Đặc biệt là cái tập trung vào các cái loại phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường. Và cái kết quả thì cái vụ xuân của năm 2021-2022 thì năng suất là đạt khá là cao, khoảng là 72 tạ trên hecta. Sau đó là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này ở cái vụ hè thu của năm 2023, thì bà con cũng tiếp tục là hưởng ứng rất là cao. Và cái vụ hè thu cái sản lượng thì cũng tương đối là đạt theo đánh giá là khoảng 65 tạ trên hecta. Đây là một trong những cái mô hình chung là thực hiện để mà nó thân thiện với cái môi trường. Và cái hướng đến thì ban phường sẽ tiếp tục là hướng dẫn cho bà con mình nhân rộng và thực hiện về lâu dài, thì mình áp dụng cái mô hình này để thực hiện vào trong cái sản xuất cây lúa.
Theo bà Trần Thị Kim Oanh, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn, trong quá trình thực hiện mô hình, trung tâm đã hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật như giảm lượng giống gieo sạ, áp dụng quy trình tưới ướt khô xen kẽ, vừa tiết kiệm được nước tưới, vừa giảm khí thải nhà kính. Trong quá trình canh tác, hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây lúa nên cải tạo được đất, không thừa hàm lượng nitrat trong nông sản, làm tơi xốp đất và tăng hệ sinh vật trong đất. Đặc biệt trong suốt cả vụ, bà con nông dân trong mô hình đều không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên đã góp phần cải tạo đất, bảo vệ được các loài thiên địch có lợi như nhện, bắt mồi, bọ xích nước, bọ sùa đỏ, bọ ba khoang, ong ký sinh, khống chế được sâu, rầy gây hại cho lúa, từ đó góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cho nông dân, giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. Ngoài triển khai mô hình trên cây lúa đạt hiệu quả, trong vụ đông xuân năm 2022-2023 mới đây, mô hình canh tác theo hướng chất lượng hữu cơ còn được áp dụng trên cây nếp ngự với quy mô 5 hectare ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn. Có 47 nông dân tham gia mô hình. Đến nay, ruộng nếp trong mô hình đã thu hoạch và cho hiệu quả rất khả quan. Nông dân Trương Văn Kiển ở thôn Cẩn Hậu đã thực hiện canh tác 6 sào nếp theo hướng chất lượng hữu cơ. Lúc đầu áp dụng, bản thân ông và bà con nông dân ở đây cũng e ngại với sự hướng dẫn phân tích của cán bộ kỹ thuật, nên mọi người làm theo và thấy rõ có hiệu quả. Ông Kiển cho biết.
Trong ban đầu là dân người ta cũng phân vân, cái quy trình làm theo hướng dẫn kỹ thuật thì rất lạ, là dân nó cũng phân vân. Thường thường bà con người ta xả xuống, khi xả nếp, xả lúa là khoảng 1-2 đêm là người ta bón thuốc cỏ để rồi có diệt mầm. Mà làm theo kỹ thuật hướng dẫn là mình giải một lớp phân xuống để nó tạo cái lớp màng để là nó không có cỏ, nó trừ được cái cỏ đó. Nói chung ban đầu là dân người ta cũng lo, người ta phân vân, nhưng mà khi mà thấy hiệu quả thì bà con không bơm thuốc cỏ là thấy nó cũng không có cỏ, là theo dân người ta mới tin tưởng. Thì nói chung là khi mà cái nếp nó phát triển thì không tốt bằng là mình giải theo phân vô cơ, nhưng mà thực tế là cái nó kháng được các loại bệnh, nó đỡ bệnh. Thì nói chung đến khi mà thu hoạch nó thì so sánh năng suất thì hiệu quả là năng suất nó cao hơn các năm trước. Thì dự rộng mà bình quân là nó nềm khoảng là 2.3 lem trên một rào lận á. Còn bề hôm là nó nềm khoảng là 2.21 này. Bình quân đó những đám là nó làm đạt có thấy nó nềm trên 2.5-2.7 kg trên một rào lận á. Khô á.
Tính đến nay, toàn thị xã Hoài Nhơn đã triển khai mô hình thâm canh lúa nếp cải tiến theo hướng chất lượng hữu cơ với tổng diện tích 34 ha ở các xã phường gồm Tam Quang Nam, Hoài Phú, Hoài Châu Bắc, Hoài Sơn, Hoài Mỹ với trên 390 hộ nông dân tham gia mô hình. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác trong thị xã để nâng cao hiệu quả trong canh tác lúa, từng bước hướng bà con nông dân thực hiện sản xuất lúa thân thiện với môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như trước đây.
Vừa rồi là bài ghi nhận cố gắng của thị xã Hoài Nhơn trong nhân rộng các mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ, từng bước hướng bà con nông dân thực hiện sản xuất lúa thân thiện với môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.